Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Tin mừng thư của ông Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, tức là giáo hội Công giáo, những người Công giáo chúng ta. Chúng ta lại đọc lại đoạn 8, bắt đầu từ câu 22. Bởi chưng ta biết tất cả tạo thành cùng nhau rinh xiết, cùng nhau quằn quại ở cử cho đến bây giờ. Nhưng không chỉ có nó, song cả ta nữa, những kẻ hưởng khai ân của thần khí. Ta cũng rinh xiết nơi mình ta trong đời phúc nghĩa tử, sự cứu chuộc thân xác ta. Vì ơn cứu thoát đã đến cho ta như một hy vọng. Hy vọng mà thấy được thì hết là hy vọng. Vì điều thấy được, ai nào còn hy vọng nữa? Nhưng nếu thực ta hy vọng điều ta không thấy, thì ta kiên nhẫn đợi trông. Cũng vậy thần khí đỡ đền tình cảnh yếu hèn của ta. Vì cầu xin thế nào cho phải, ta nào có biết, song chính thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Nhưng đấng dò thấu lòng dạ biết hướng của thần khí, người biết thần khí chuyển cầu cho các thánh rập theo ý Thiên Chúa. Chúng ta đã vào sâu trong thần khí học và đi theo đường lối của thần khí thánh, gọi là thần khí đạo, đạo thần khí. Và anh chị em muốn thờ phượng Đức Chúa Trời ngôi ba thì chúng ta phải tu luyện, rèn luyện thần khí công. Có những người chưa biết nó là cái gì. Hàng ngày chúng tôi ở đây, chúng tôi tập luyện. Để làm gì? Để khi quỷ nó nhìn thấy mình thì nó sợ, nó chạy, nó bỏ. Nó cúp đuôi, nó chạy, nó bỏ. Có những người không biết tập thần khí công là để làm cái gì? Để mà đánh quỷ. Bây giờ, chúng tôi xin đặt câu hỏi cho anh chị em. Anh chị em có nghe bao giờ, có bao giờ nghe cái bốn chữ một câu thành ngữ là dục tình vô độ chưa? Có nghe chữ đó chưa? Dục tình vô độ, có nghe chưa? Chưa ai nghe hết. Dục tình vô độ. Chắc là phải đọc thứ nhất, đọc cái cuốn sách Tuần Thập Nhật Kinh Đức Chúa Thánh Thần. Đọc cái cuốn đó để biết Chúa Thánh Thần như thế nào. Rồi tập đọc cái cuốn sách Bắt Đầu Biết Chúa, 9 Ngày Tĩnh Tâm Đức Chúa Thánh Thần. Trong đó ông Thánh Mông Sô, trong cái cuốn Tuần Thập Nhật Kinh Đức Chúa Thánh Thần có nói về cái bốn chữ dục tình vô độ. Anh chị em biết dục tình là gì rồi phải không? Dục tình là gì? Dục tình khác với tính dục. Dục tình là gì? Dục là gì? Nhớ dục vọng, chúng ta đã học cái chữ dục và vọng đó. Dục là gì? Vọng là gì? Vọng là mong, dục là muốn. Thấy không? Dục là muốn mà vọng là mong, mong muốn. Dục tình vô độ có nghĩa là khi mà một con người không có tự chủ, không có tiết chế, không có tiết độ trong những cái dục vọng của mình hay là những cái tình cảm của mình đó, gọi là dục tình vô độ. Và từ đó mới sinh ra biết bao nhiêu cái khổ trong đời sống của mỗi người chúng ta. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ cụ thể cho anh chị em, rồi chúng tôi sẽ đưa anh chị em đi vào sâu trong thực tại. Tại sao anh chị em khổ, tại sao anh chị em đau, tại sao anh chị em nhức nhối. Chúng ta đau á là trong cơ thể chúng ta khổ, luôn luôn nó có một cái lý do. Đau thì luôn luôn có cái nguyên do là từ ngoài vào, còn lý do là từ trong ra. Mình đau, người ta đánh mình đau, nhưng mà chưa đủ, mà bắt đầu mình suy diễn ra, mình suy đoán ra, hay là mình quyết định, hay là mình kết luận có một cái lý do nào đó người ta đánh mình, tức là người ta thù mình, hay người ta gì đó, kỳ thị gì đó, thì cái lý do làm cho mình khổ. Nó khổ, cái cơn đau nó khổ nhiều hơn nữa. Bởi vì mình có cái lý trong đó làm cho mình khổ nhiều hơn nữa. Nhưng mà cái khổ đó nó chưa đủ. Khi mà anh chị em nhức nhối đó, nhức nhối trong lòng, nhức nhối trong thân á, chúng ta rinh xiết. Hôm thứ hai chúng ta đã nói rồi về điểm này rồi ha. Bây giờ đặt câu hỏi, trong đời sống vợ chồng, người vợ thương người chồng hơn hay người chồng thương người vợ hơn? Vợ thương chồng hơn hay là chồng thương vợ hơn? Bây giờ ai nói là chồng thương vợ hơn giơ tay lên. Ok. Rồi, mà cái mấy ông can đảm giơ tay lên. Ai nói là vợ thương chồng hơn giơ tay lên. Có lẽ là nói như vậy á, nói không không thì các bà, ủa sao ít người quá, ít người giơ tay. Có lẽ nhiều người ở đây chưa có lập gia đình phải không? Cho nên không biết. Đó, nói lại nha, nói lại cho anh em có một cái lập trường rõ rệt đi. Vợ thương chồng nhiều hơn giơ tay lên. Sao ít vậy? Rồi, chồng thương vợ nhiều hơn giơ tay lên. Bây giờ nè, bây giờ đưa vào cái bối cảnh này nha, để nó tương đối hết. Giữa người con và người chồng thì cái người vợ đó thương con nhiều hơn hay thương chồng nhiều hơn? Con nhiều hơn hay chồng hơn? Con giơ tay lên. Con thì rõ rệt rồi, ông chồng thì nhiên là thấy là thua rồi đó. Vì ông chồng có con đó, nhưng mà thua con rồi đó. Do đó người đàn bà đó trong gia đình đó thương chồng hơn, hay là người vợ thương chồng hơn là người chồng thương vợ hơn? Đồng đều á, đồng đều không? Sợ nói mà nó có sự so bì đó đó ha, hơi kẹt đó. Đúng rồi, đánh vô xe thương mẹ gì hơn. Con thì đâu phải con mình đâu, nhưng cũng thương Chúa đó, nhưng mà thương nước mẹ đó. Mà có lẽ là đây là cái vấn đề. Tại sao cái người đàn bà, cái người vợ đó, cái người mẹ thương con nhiều hơn là thương cha của nó, là thương chồng của mình? Tại sao vậy? À, còn chồng có mang trong bụng ra không? À, cho nên nó ngoài. Thấy chưa? Anh chị em thấy cái thực tại đó chưa? Cái gì mà nó trong mình thì mình thương hơn, chứ còn gì ngoài mình á. Khi mà có đứa con xong rồi thì ông chồng ngoài rồi, kẻ ngoại rồi, phải không? Không để ý nữa. Cho nên các bà thường thường là bỏ ông ở nhà đó, rồi đi lo cho con, hay là đuổi ông ra khỏi nhà đó, ở nhà nuôi con. Có đúng không? Anh chị em xét lại, chúng ta phải xét coi nó đúng không. Bất cứ cái gì mà nó ở trong thì mình thương hơn chứ, mình quý hơn chứ. Còn gì ở ngoài đó thì cũng quý đó, nhưng mà không bằng cái ở trong. Còn đối với người đàn ông á, thì người đàn bà là gì? Nội trợ. Trong chứ, phải không? Người đàn bà là ở trong, trong nhà mà, nhà của mình mà, nhà mình mà. Cho nên nếu mà chúng ta lấy cái lý đó chúng ta suy ra đó, nếu mà thực sự chúng ta suy ra đúng lý đó, thì cái người chồng á, theo ông Thánh Phaolô, lấy lời của Chúa Giêsu Kitô, người chồng phải thương người vợ, bắt buộc người chồng phải thương người vợ, và thương đến mức độ giống như Chúa Giêsu Kitô sẵn sàng đổ máu mình ra để chết thay cho người vợ. Thư Ê-phê-sô nói như vậy. Và người vợ thì không bắt buộc phải yêu thương người chồng, nhưng mà phải vâng lời người chồng, phải tuân phục người chồng. Anh chị không tin thì chúng tôi đọc cho nghe. Đó, ông Thánh Phaolô nói rõ lắm. Muốn nghe lại không? Mấy người đã thành hôn với nhau trong đời sống hôn nhân gia đình đó, đoạn 5. Đọc lại cho nghe nha. Các bà nghe cho rõ. Rồi các ông có thể là nhân tiện đây lấy lời của Thánh Phaolô ra mà dạy cho vợ từ thuở bơ vơ mới về. Hãy phục tùng nhau như trong sự kính sợ Chúa. Vợ hãy phục tùng chồng như thế đối với Chúa, vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của Hội Thánh, và Ngài là cứu Chúa của thân mình. Tức là cái người chồng phải cứu người vợ, người vợ không bắt buộc phải cứu người chồng. Đây đâu có nói đâu. Dù sao như Hội Thánh tùng phục Đức Kitô thì các người làm vợ cũng hãy phục tùng chồng họ như vậy trong mọi sự. Chồng hãy yêu mến vợ cũng như Đức Kitô đã yêu mến Hội Thánh và đã phó nộp mình đi, thấy không? Đòi buộc cái người đàn ông á, người chồng á phải hy sinh mạng sống cho người vợ. Bởi vì bên trong mà, cái nhìn của Thánh Kinh đó là người vợ là người bên trong. Anh chị em nhớ Thánh Kinh khi mà Chúa trong sách Sáng Thế, sách Khởi Nguyên đó, Thiên Chúa dựng nên người đàn bà từ đâu ra? Trong. Bên trong, trong đâu? Sườn, phải không? Còn người đàn ông á, người đàn ông là bên trong hay bên ngoài của người đàn bà? Ngoài. Thấy chưa? Do đó cái gì mà bên trong thì mình quý hơn chứ. Thấy có đúng không? Đừng đồng ý với tôi liền. Anh cho em xét lại đi. Cái gì mà ngoài đường thì hiển nhiên nó quý bằng ở trong sân nhà mình. Cái gì mà ở trong sân nhà mình hay là trong cái vườn hoa mình, nó đâu quý bằng những gì trong nhà mình. Ở trong nhà mình thì có phòng khách, có những cái đồ kiểu gì đó. Đâu có thể nào mà nó quý bằng những gì trong cái phòng của mình, phòng the đó. Nó có những cái kỷ vật, kỷ niệm gì đó, làm sao quý bằng. Nhưng mà những cái vật trong nhà nó không quý bằng những người trong nhà. Càng đi sâu vào trong thì nó càng quý hơn. Đơn sơ như thế thôi. Anh chị em đừng đồng ý. Anh chị em xét đi, anh chị em nhìn đi, anh chị em thấy. Cái gì bên trong thì mình quý hơn. Còn ở ngoài thì mình, nó cũng quý đó, nhưng mà không bằng cái bên trong. Và đây là thánh ý của Thiên Chúa. Đây là lời Chúa, đây là thực tại, đây là chân lý đời đời. Rõ rệt là Chúa truyền cho chúng ta qua lời của Ngài. Sách Khởi Nguyên nói rằng khi mà cái người đàn ông Adam đi tìm cái người gọi là người bạn đó, người bạn đương đối với mình, không thấy trong thú vật, không thấy, thì Chúa mới cho người đàn ông một giấc ngủ tê mê và rút từ cạnh sườn của người đàn ông ra một cái sườn, phải không, là lắp thịt vào trong đó, tạo nên cái người nội trợ đương đối. Và như vậy, vì vậy đó, theo đúng ý nghĩa tự nguyên thủy thì người đàn ông, người chồng phải yêu thương người vợ hơn là người vợ yêu thương người chồng. Anh chị em xét lại coi nó có đúng như vậy hay không. Nhất là sau khi các bà có con rồi, và 2-3 đứa con, 5-6 đứa con, thì ông chồng cũng như kể như một đứa trong tất cả những đứa con đó. Có đúng không? Đừng đồng ý. Xét lại. Okay. Một cái thực tại đơn sơ thôi. Những cái hình ảnh, những cái ví dụ, những cái thực tại đó để anh chị em thấy rằng cái gì mà bên trong của mình đó thì mình quý hơn cái gì bên ngoài. Thế thì cái gì bên trong anh chị em để cái gì bên trong mình. Cái gì mà chúng ta để bên trong mà cái thứ đó đó nó không phải là thức ăn tốt cho cơ thể hay cho linh hồn thì nó làm cho mình khổ. Anh chị em chứa chấp cái gì, bởi vì chúng ta đã biết rồi, cái cơ thể của mình là một cái bình chứa, phải không? Chúng ta lấy lại cái ví dụ của chúng ta đã học cái này trước lâu lắm rồi. Cái ngón tay này á là nó chứa đựng cái gì? Cái móng tay nè, và cái đốt tay nè, phải không? Bàn tay chứa đựng những cái ngón tay của mình, cánh tay chứa đựng bàn tay của mình, rồi thân mình chứa đựng các cánh tay và tứ chi, phải không? Chúng ta đi sâu vào nữa thì chúng ta thấy là cái cơ thể của mình á, thì chúng ta thấy bên trong có lục phủ ngũ tạng. Chúng ta nghĩ rằng á, bên ngoài chứa bên trong, nhưng mà thực sự là bên trong chứa bên ngoài. Con tim chứa gì? Con tim chứa cái gì? Máu, cơ thể đó. Nhưng mà thực sự là máu chứa con tim. Từ bên trong mà. Tất cả đều là một cái bình. Và bây giờ chúng ta đã học về thể tinh và thể lý rồi. Thấy không? Thể xác của mình.
và thủy tinh của mình nó nằm trong cái lý đó, thì linh hồn là phần chính, linh hồn là phần chính để chứa đựng cái thân xác này. Con người là linh hồn có xác chứ không phải là xác có hồn đâu. Chúng ta đã học điều này rồi, mấy năm rồi, 2 năm rồi, nhắc lại để nhớ thôi. Con người là hồn có xác chứ không phải là xác có hồn, bởi vì hồn còn, xác tiêu đi. Cái xác của chúng ta nó đang qua đi, nó trở thành quá khứ, và cái hồn nó vẫn tồn tại mãi mãi. Trường gọi là hồn thiên bất tử đó, chúng ta đã học điều này rồi nhé. Thì anh chị em thấy cái cơ thể của mình, trong cái thể lý của mình thì có thể tinh và thể xác, tức là có cái cơ thể và có cái linh hồn đó. Đó là một cái đồ để chứa, cái chỗ để chứa. Anh chị em chứa cái gì? Chúng ta chứa chấp cái gì trong đó? Anh chị em biết anh chị em khổ vì cái gì đó, và anh chị em không thể không chứa được. Trong lúc anh chị em ngủ, cái trí anh chị cũng phải suy nghĩ, hoặc là có suy tưởng, có tư tưởng đó, nó trong đầu của mình đó. Ngay cả lúc trong ngủ, khi ngủ anh chị em cũng mơ mà, phải không? Có một cái đối tượng gì đó, một hình ảnh gì đó chúng ta mơ, hay là anh chị em đang ngồi đây nè, anh chị em lắng nghe thì lỗ tai phải có đối tượng để nghe, đó là cái âm thanh hay lời của Chúa anh chị em đang lắng nghe. Rồi cái trí anh chị em phải có một cái ý tưởng nào đó, anh chị em theo dõi, nó phải có đối tượng, luôn luôn như vậy. Cái mắt anh chị em phải có đối tượng để nhìn, lúc nào cũng chứa một cái gì đó, đó là đương đối với nhau, con người như vậy đó. Bây giờ anh chị em đang chứa đựng cái gì trong mình, trong hồn của mình, trong lòng của mình? Cái điều đó đó là cái cội nguồn làm cho anh chị em khổ hay không khổ. Và anh chị em si mê một cái gì đó thì nó gọi là dục tình vô độ nha. Hôm thứ hai chúng tôi có nói điều này rồi. Khi mà con người sống không giống như con người, cái khổ đến là khi con người không được là mình, không chịu là người, thì có người khổ. Một con người đó mà người ta bắt ép làm nô lệ hay làm thú vật, làm súc sinh đó, thì con người đó khổ bởi vì không được là mình. Một con người đang tự do như thế này, bắt bỏ tù, còng hai tay hay chân lại, bắt bỏ tù và tố cáo đủ thứ chuyện đó, con người đó khổ vì không được là người. Cái khổ là vì mình không được là mình đó. Thì khi mà con người tự quyết định không là người mà đi theo một cái dục tình vô độ nào đó, một cái dục vọng nào đó, thì anh chị em thường thường chúng ta ví những con người đó, chúng ta lấy những cái hình ảnh của thú vật á, của súc sinh, chúng ta ví người đó. Chúng ta lấy ví dụ cụ thể cho anh chị em, khi một con người ngu thì người ta nói ngu như cái gì? Dại thì dại như gì? Không, người ta nói chó dại chứ. Dại như chó. Mà nhát thì nhát như gì? Thỏ. Học không học văn chương Việt Nam rồi. Cái này là quậy như khỉ. Ngu thì ngu như bò, phải không? Dù tình vô độ mà chúng ta đã học chữ ngu rồi, học chữ ngu mấy tháng trước rồi, phải không? Ngu là sao? Dốt khác với ngu chỗ nào? Dốt là gì? Dốt là không biết, nhưng mà ngu là sao? Học hoài mà không hiểu. Tôi hỏi lại mà cũng không hiểu nữa. Ngu thì nó ngu như gì? Bò. Dại thì dại như chó. Còn nhát thì nhát như thỏ. Đế. Mà dữ thì dữ như gì? Chằn. Đó là các bà đó, thì các ông biết chằn là gì không? Biết chằn là gì không? Dữ như bà chằn đó, dữ như chằn đó. Mà thường thường á, bà thì là mấy ông đâu có giữ như bà chằn được, phải không? Chằn là gì? Có ông chằn không? Không, chằn đó, chằn là con đĩa bầu. Có chưa bao giờ thấy con chằn đó nè. Mấy người biết. Con đĩa. Thấy đĩa nó dữ không? Nó dai. Nó hút máu người ta mà nó dữ. Chưa bao giờ bị đĩa hút máu không? Chưa hả? Chưa rồi sao mà thấy nhăn mặt nhăn mày và nhăn nhó vậy? Không biết con chằn lăn đĩa hả? Con chằn nó tu lâu năm nó thành bà chằn. Thì đó cũng vậy đó. Đó là cho với những người có gia đình, thấy không? Trong gia đình đó, thì bà này bà dữ quá, bà vợ này giống như sư tử. À đông đó. Thì luôn luôn khi mà có một cái dục tình vô độ thì chúng ta ví như là súc sinh mà. Thấy không? Mà xấu thì xấu như gì? Quỷ. xấu như quỷ chứ. Mà ác cũng ác như quỷ nữa. Anh xem thấy không, trong văn chương Việt Nam á, ngôn ngữ Việt Nam á, văn hóa Việt Nam nó như vậy đó. Khi mà con người đi theo cái lối là buông tuồng, dung túng, phóng túng cho những cái dục tình vô độ, thì chúng ta so sánh những người đó, ví những người đó như là súc sinh, thế thôi. Mình có dục tình vô độ có không? Xét lại xem. Mà tại sao con người không phải là chỉ có Việt Nam, văn hóa Việt Nam, mà ngay cả Mỹ nữa. Khi mà mọi người mà người ta một con người thấy hèn nhát á, tiếng Mỹ á, người ta gọi là coward, phải không? Coward là gì? Coward là gì? Một con người hèn nhát á, tiếng Mỹ á, tiếng Anh đó. Hay là người hèn nhát thì nó là chicken, phải không? Phải không? Cũng là ví như súc sinh vậy đó. Phải không? Đâu phải là tiếng Việt Nam mà thôi đâu. Hầu như các ngôn ngữ khi mà một con người sống dung túng, phóng túng đó, dục tình vô độ thì là giống như súc sinh. Để chúng ta xét lại coi tại sao gọi là dục tình vô độ là như thế này. Anh chị em chúng ta đọc đoạn thánh kinh này thì chúng ta đi sâu vào trong lời của Chúa và cách cụ thể thực tế đó. Tại sao chúng ta khổ? Khổ là chỗ này đây. Có ba cái dục tình hay là cái dục vọng. Ba cái dục vọng á là ba cái tình, tình luôn luôn là có một cái muốn nào đó. Chưa có phải là tình yêu đâu, tình yêu luôn luôn là cho. Còn ý muốn á chúng ta đã học rồi, chúng ta đọc học đoạn này rồi. Muốn là chúng ta phải lấy cho mình, phải không? Thì có những cái tình đó, những cái tình này đó là dục tình vô độ. Và đây là phá hoại cái tình yêu của con người. Thứ nhất á là cái tình yêu đối với tiền bạc nè. Thứ hai đó, quan trọng từ thứ hai á là kiêu căng tự phụ nè. Thứ ba đó là chúng ta nói về dục tình đó. Nói về dục tình. Chúng tôi liệt kê lại anh chị em để ý và chúng tôi sẽ phân tích cho anh chị em xem nhé, thấy rõ. Ở đây có ai thích tiền không? Những người thinh lặng có thích hay không? Có ai ghé thăm casino bao giờ chưa? Ai đã từng thì đừng giơ tay lên. Ông Thánh Phaolô viết thư cho một người con của ngài là giám mục của thành Ê-phê-sô. Nãy tôi đọc thư Ê-phê-sô đó. Giám mục của thành Ê-phê-sô là ông Thánh Timôthêô, con của ngài, con đỡ đầu của ngài, rửa tội cho ngài, đem ngài cắt bì nữa. Ngài nói một câu như thế này, thư thứ hai ngài nói một câu: cội rễ của mọi tội ác là lòng tham tiền. Không phải là tiền nha, lòng tham tiền. Tham tiền. Và thật sự là như vậy. Anh chị em đã thấy, chúng tôi đã nói điều này rồi. Thực tại là tại sao có chiến tranh cũng vì tiền thôi, buôn bán vũ khí mà, hay là dầu hỏa mà, chúng ta nhớ mà, phải không? Tiền. Thứ nhất là tiền. Thứ hai là kiêu ngạo. Cũng là yêu đó, cũng là cái tình đó, chúng ta không nói là yêu như là đúng ý nghĩa của tình yêu. Cái tình đó hay là cái dục tình đó. Kiêu ngạo, những con người kiêu ngạo thì không thể nào bình an được. Khi mà anh chị em đặt tiền á, nó là đối tượng của lòng dục của mình đó, thì anh chị em tôn cái tiền đó, cái tiền đó là vật chất mà, cái tiền đó nó mua tất cả vật dụng hay là vật chất chung quanh mình đó, thì anh chị em tôn nó làm Chúa Trời rồi, Đức Chúa Trời. Và chính Chúa Giêsu nói rõ lắm, con người nào á mà thờ phượng Chúa mà cũng đồng thời thờ phượng hay là phục vụ tiền á thì không thể được. Một là ghét chỗ này, thấy không? Phò chỗ kia. Một trong hai thôi. Một là thờ Chúa hay là thờ thần tài. Và đây không phải là nói chung cho tất cả mọi người đâu, không phải vừa được cái nắm, mà nói riêng, cách riêng cụ thể cho những người Công giáo. Người Công giáo có mê tiền không? Đâu có ai thoát được đâu. Công giáo không mê tiền. Khi mà anh chị em đặt cái vật chất á, là cái tiền của là Chúa của mình đó, thì anh chị em đã lỗi, anh chị em đã lỗi cái giới răn gọi là thờ phượng Chúa trên hết mọi sự rồi. Thứ hai là kiêu ngạo. Kiêu ngạo làm cho chúng ta khổ là cái chỗ này. Kiêu ngạo là mình yêu mình. Mình yêu mình. Yêu tiền á là chúng ta yêu đối tượng sai, sai đối tượng, và yêu mến Chúa hết lòng, hết dạ, linh hồn, trí khôn. Nhưng mà kiêu ngạo và dục tình á là chúng ta yêu đúng đối tượng nhưng mà yêu sai cái cách thức. Cái người kiêu ngạo là sao? Cái người kiêu ngạo là yêu mình mà coi mình như là trời vậy đó. Chúa dạy là phải kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như mình yêu mình, phải không? Như thể thương thân vậy đó, thương người như thể thương thân vậy đó. Nhưng mà chúng ta thương thân đến mức độ mà chúng ta đặt mình là Đức Chúa Trời đó, là Thiên Chúa đó, thì anh chị em đã thấy rồi đó. Chúng ta tôn mình lên, mình lên làm trời, loại trừ Thiên Chúa ra. Đó, cái chỗ đó đó. Khổ chỗ đó đó. Và cái thứ ba, dục tình là sao? Dục tình là chúng ta yêu người. Là chúng ta thương người mà chúng ta coi cái con người đó, là cái cơ thể người đó, cái nhan sắc người đó, là cái tài cán người đó như là trời vậy đó. Chúng ta tôn, chúng ta coi người đó là một thần tượng. Tại vì ở Mỹ này có cái chương trình, cái show mà rất nổi tiếng và nhiều người là người theo dõi lắm, nhất là giới trẻ, nó gọi là American Idol đó, thần tượng Hoa Kỳ, phải không? Người ta tôn vinh, là người ta thờ những con người này đó, có không? Thờ đó, là hoa hậu đó, thờ đó, tôn thờ đó. Chúng ta phải thương người, phải thương mình, phải kính mến Chúa. Nhưng ba cái hướng đó, và chúng ta đi sai cái đối tượng, là chúng ta đi sai cái cách thức, thì anh chị em biết rồi, anh chị em khổ. Vậy vậy chúng ta nghe đoạn này nè. Ông Thánh Phaolô nói rằng toàn thể vũ trụ và trong đó có con người, vì có người toàn thể vũ trụ mới rên xiết. Không có phải là đau ngoài da, mà không phải chỉ khổ trong tâm thôi, mà một cái cơn nhức nhối triền miên từ khi có nhân loại cho đến cái ngày tận thế đó, vẫn nhức nhối như vậy, cho nên cứ rên rỉ rên xiết hoài à. Tại sao vũ trụ phải rên rỉ rên xiết? Vì con người phạm tội, con người cho mình là trời, yêu mình đến mức độ là tôn mình lên làm trời. Mà chúng ta thấy tội tổ tông á, là con người muốn làm trời mà ăn quả cấm lên để làm gì? Để được ngang hàng với Thiên Chúa mà. Quỷ nó tới nó nói như vậy, ăn vào thì ông bà ăn vào bà sẽ thành Chúa đó, bà sẽ biết lành biết dữ đó. Đó là kiêu ngạo đó. Kiêu ngạo là mình yêu mình đến mức độ mình coi mình là Đức Chúa Trời. Rồi sau đó loại trời ra, chúng ta thấy trong thế kỷ thứ 19 qua thế kỷ 20 á, con người loại trừ Thiên Chúa, Thiên Chúa chết rồi. Nietzsche, chúng ta coi Nietzsche hay là Freud, Sigmund Freud cũng vậy, hay là các Marx cũng vậy, tuyên bố Chúa chết rồi. Sau này có những cái triết hiện sinh cũng vậy, nó Thiên Chúa chết rồi. Chỉ còn mình và ta với người thôi. Cái khổ đến là cái chỗ đó. Chúa thấy như vậy, Chúa đến và đổ vào trong lòng con người thần khí thánh của Ngài, khai ân thần khí. Không chỉ có nói xong cả ta, nửa những kẻ hưởng khai ân thần khí, ta cũng rên xiết. Cái cơn rên xiết vì cái tội của mình á, cái nỗi khổ của mình á, là cái cơn nhức nhối trong lòng mình á, bây giờ bởi vì có thần khí, là thần khí rên xiết dùng cho ta, rên xiết trong ta. Cái nỗi đau hay là cái nỗi khổ này rên xiết nơi ta để trông đợi phúc nghĩa tử. Ơn cứu chuộc nơi thân xác này, hôm thứ hai chúng tôi đã nói rồi, Chúa không có muốn. Chúa muốn ở trong cái cơ thể của tôi và của anh chị em. Nhưng mà cái cơ thể của tôi và anh chị em á, nó đang mục nát. Nó đang chết đi. Dù muốn hay không, anh chị em làm gì thì làm, nó cũng phải chết rồi, nó cũng đang qua đi, nó trở thành quá khứ rồi. Vì vậy Chúa phải tái tạo, Chúa phải cấu tạo lại một cái cơ thể khác, gọi là cơ thể phục sinh. Nên mà Chúa ở trong đó, mà Chúa ở mãi, Chúa không đi được. Thì vì vậy đó, Chúa mới đổ thần khí vào trong ta. Và khi mà thần khí thì ở trong ta, chúng ta nhớ lúc đầu đó, chúng ta quý cái gì bên trong hơn là bên ngoài mà. Cái người vợ hay là cái người mẹ thương con hơn là người vợ thương chồng chứ. Con đó là trong mình ra mà, còn chồng là ở ngoài, phải không? Thì bây giờ Chúa muốn ở trong, thần khí ở trong, Thì giống như như thế này, anh chị em mường tượng lại nha, chúng ta mường tượng lại khi mà cái người mẹ cưu mang đứa con, thì có thấy mặt đứa con đó không? Có thấy mặt đứa con không? Có đau, có rinh rỉ không? Không thấy mặt đứa con, nhưng mà có mường tượng ra đứa con mình nó giống ai không? Có mường tượng ra không? Sao anh biết, anh đẻ con làm sao anh biết hay không? Các bà sinh con á, có mường tượng ra con mình nó giống gì không? Phải không? Biết chắc chắn là người rồi, nó không phải là cục gạch, cục đá, hay là con mèo, con chó, hay là con trâu, con ngựa, hay là bà chằn đâu, phải không? Không phải, đó là con người. Thì nó có tay, có chân, có mắt, có mũi gì đó, nó không phải sinh ra, nó cục tay, cục chân, mình mường tượng ra nó như vậy rồi. Nhưng mà cái hình ảnh trong lòng của mình nó như vậy đó, mà thì cái thời gian đó, thời gian chờ đợi là hy vọng đó, chờ đợi là hy vọng, và trước sau gì cũng phải sinh nó ra, bởi vì cưu mang quằn quại mà ở cử mà, cái hình ảnh là ở cử mà, vì sinh ra nó thì chúng ta biết đó là gọi là hy vọng. Thì Đức Chúa Thánh Thần cũng vậy, Đức Chúa Thánh Thần ở trong mình, thì chúng ta cưu mang thần khí, cưu mang sự sống lại đó, và Đức Chúa Thánh Thần là đấng đang cấu tạo lại cái cơ thể này, để biến đổi cơ thể này thành cơ thể trường sinh bất tử, cơ thể sống mãi mãi, đời đời đó, cơ thể phục sinh đó. Đối với nhiều người, ngay cả những người Công giáo cũng chưa ý thức được điều này. Nhiều người Công giáo chưa có nghe đến cái đoạn này nữa. Anh chị em có ý thức được rằng khi mà anh chị em được rửa tội là thần khí ở trong mình, thần khí thánh ở trong mình để mà tái tạo, để mà cho chúng ta cấu tạo một, cho chúng ta một cái cơ thể phục sinh. Và đang làm cái việc đó. Mình sống như không có, mình sống bởi vì mình, cái đầu óc của mình hay là cái dục vọng của mình hướng về hướng ngoại nhiều quá. Tiền của hay là người ta, hay là gia đình của mình, là chính bản thân cái tôi của mình đó. Mình quên đi, mình có cái thừa, một cái gia tài, một cái di sản, mình thừa đó là thần khí thánh trong mình. Hy vọng là cái chỗ đó. Chờ đợi thôi, đến khi mà Đức Chúa Trời ngôi ba tỏa rạng ra thì chúng ta sẽ thấy mình giống như Chúa. Và Chúa không muốn chúng ta chỉ là hình ảnh của Chúa nữa, mà phải như Chúa. Không phải ăn cái quả cấm, cái quả chết, cái quả tội, kiêu ngạo, mà ăn cái quả trường sinh bất tử phát xuất từ trái tim Chúa Giêsu Kitô. Đó là từ cái mạch đó, cái mạch sự sống mình, máu thánh Chúa Giêsu Kitô, thần khí thánh. Điều này tôi biết nó hơi trừu tượng cho nhiều người. Nhưng mà anh chị em ý thức điều này, tôi xin anh chị em ý thức điều này, anh chị em không lý luận ra đức tin được, không lý luận ra Đức Trời được. Anh chị em chỉ có thể chứng nghiệm, trực nghiệm và cảm nghiệm được thôi. Anh chị em phải đi vào, anh chị em phải tiếp xúc với Đức Chúa Trời ngôi ba. Anh chị em sẽ thấy đây là cái thực tại. Và vì vậy khi mà anh chị em đến đây, anh chị em thấy có nhiều người được ơn chữa lành, mà chúng tôi thấy ơn chữa lành là một cái ơn rất là nhẹ, rất là nhỏ. Cái ơn lớn hơn nữa là Chúa tái tạo cơ thể và linh hồn của mình. Chúa ở trong mình. Đó là cái ơn lớn đó. Và đây là cái thực tại chứ không phải là một cái lý thuyết đâu. Không phải là cái kiểu khoa học chúng ta đi mò mẫm đâu, trong tâm tôi đâu. Đây là thực tại Chúa mặc khải cho. Là chúng ta được cái phúc, và chúng ta hy vọng. Và hy vọng là như thế này. Hy vọng giống như là đang cưu mang đứa con, hay là hy vọng á, chúng ta biết rằng mặt trời sẽ mọc. Thì trong lòng mình á, đã thấy mặt trời rồi. Mình đang ở trong tâm tối, nhưng mà khi chúng ta nói rằng ngày mai, sáng mai mặt trời sẽ mọc, thì trong lòng mình cũng đã có hình ảnh của mặt trời rồi, phải không? Đã thấy ấm cúng rồi. Và có mặt trời thật, và chắc chắn 100% mặt trời sẽ mọc. Đối với những người đàn bà thì có thể nghiệm cảm dễ dàng hơn, bởi vì đã có con rồi. Ngoại trừ những người chưa có gia đình thôi. Và chúng ta có thể tưởng tượng ra được, nhưng mà đó là cái thực tại. Thì chúng ta biết rằng đây là niềm hy vọng. Tuần tới chúng ta sẽ nói về sự rinh xiết. À, cái lời linh xiết của Đức Chúa Thánh Thần như thế nào?
Là bụi trơ trong năm bụi trơ, thì Chúa vẫn cứ yêu con, nguồn tình yêu bao la. vời vợi và một tình yêu đã có ngàn đời. Chúa dựng nên con vì Chúa để con thao thức chẳng ngời tìm nhan thân Chúa mà thôi.
Thánh thư Tin Mừng đoạn 8, câu 26 đến câu 27. Đối với anh chị em nào lần đầu tiên đến đây hoặc là chưa quen học Thánh Kinh, thì chúng tôi xin nhắc lại anh chị em đến ngang xương ở chính giữa. Chúng tôi vẫn còn đọc đoạn 8 trong 16 đoạn của thư ông Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma là chúng ta đây. Và chúng tôi nhắc lại tầm quan trọng của thư này bởi vì đây là thư của ông Thánh Phaolô gửi cho giáo hội Công giáo La Mã. Vì vậy, người nào tự xưng mình Công giáo thì phải học thuộc lòng thư này. Không đọc thư này thì không thể nào nói mình là người Công giáo được. Để không biết thế nào là Công giáo phải đọc thư này. Vì thư này là cho người Công giáo Roma là chúng ta đây. Đoạn 8 có 26. Cũng vậy thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta. Vì cầu xin thế nào cho phải, ta nào có biết. Song chính thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Nhưng đấng dò thấu lòng dạ biết hứng của thần khí. Người biết thần khí chuyển cầu cho các thánh đập theo ý của Thiên Chúa. Làm thế nào anh chị em biết ai là người sạch, ai là người dơ? Anh chị em làm sao biết ai là sạch, ai là dơ? Vào trong nhà thờ này anh chị em có thể nhắm mắt mà định, gọi là không phải định thần, định hơi được ai là người sạch, người dơ không? Nhắm mắt lại biết người nào dơ, người nào sạch không? Biết được không? Chúng ta đã học về về thần khí của Chúa và thần khí hướng dẫn, thần khí dạy dỗ. Và chúng ta thấy những cái con người nào mà sống quá độ hay là vô độ trong tình cảm hay là dục vọng đó, thì anh chị em biết từ một cái con người tự chế, tiết chế, tự chủ cuộc đời của mình, là tự chủ những cái cảm xúc của mình đó, thì chúng ta gọi là người, đúng không? Mà vô độ hay là quá độ trong các dục vọng hay là các dục tình của mình đó, thì bất cứ ngôn ngữ nào cũng cho những con người đó là súc sinh, phải không? Nhắc lại, ôn lại nhé. Cái người nào á mà ở dơ thì chúng ta gọi là gì? Dơ như gì? Dơ như? Dơ như gì? Dơ như gì? Như heo, phải không? Dơ như heo chứ. Ăn nhiều quá thì mập như? Cũng heo luôn. Phải không? Nam thực như? Hổ. Mà nữ thực như heo. Như mèo hả? Nhưng mà chưa chắc đâu, chưa chắc đâu. Tôi thấy là chưa chắc đâu. Có người không phải hiểu là nữ thực như miêu đâu, như mèo đâu. Đó là ăn mà đam mê ăn uống, phải không? Đó là vô độ đó, hay là quá độ đó. Cái người hèn thì chúng ta nói là hèn như gì? Như thỏ, đế, phải không? Còn súc sinh đó, cái người nào mà quá hèn, cái gì cũng sợ. Đó, súc sinh, quá độ trong dục tình hay là trong dục vọng, trong tình cảm của mình nữa. Dại thì dại như chó, chó dại mà, phải không? Ngu như bò, nhớ chưa? Ngu thì ngu như bò. Ok. Lười như, lười như trong không, lười như hụi. Biết con hụi là gì không?
Hụi hợi cũng lần heo thôi. Heo nhiều lắm. Quỷ nó nhập vào heo mà. Phải không? Không phải hủi. Dữ như cột cũng được mà chằng cũng được. Nghĩa những người đàn bà mà có chồng rồi thì là dữ như sư tử. Còn những người đàn bà nói chung á, mà dữ thì như chằng. Mà chằng là con gì? Đĩa bầu. Đĩa bầu. Bất cứ người nào mà vô độ đó, anh cho em dùng cái từ ngữ của súc sinh để diễn tả con người đó. Mà quả thật như vậy. Thế thì câu hỏi kế tiếp cho anh chị em đây, để chúng ta đưa vào trong thần khí đạo hay là thần khí học, là pneumatology. Đây là thánh thư tin mừng cũng là thần khí đạo. Chúng ta nhờ ông thánh Phaolô mà biết thế nào là người công giáo Roma, và biết thế nào là thần khí. Mà anh chị em không thể nào đọc được ông thánh Phaolô mà không có thần khí thánh của Thiên Chúa với mình. Ông thánh Phaolô không có viết viết văn kiểu như văn truyện cổ tích hay là dụ ngôn. Ngài không phải như vậy. Ngài là, chúng ta đã học rồi, Ngài là luật sư, mà luật sư của luật sư, thầy của luật sư nữa. Mà Ngài nắm nhiều văn hóa lắm. Ngài là người sinh ra, tự bẩm sinh đó, đã là công dân Roma. Sinh ra cũng đã là dòng tộc Benjamin rồi, phải không? Do Thái rồi. Lại được ảnh hưởng của Hy Lạp ở cái thành phố Tasso. Ở đó có là một cái trường đại học cung cấp cho toàn đế quốc La Mã những giáo sư đại học. Trong cái thành phố Tasso đó, mà anh chị em đã biết, chúng ta đã học, tôi nhắc lại thôi, ôn lại thôi. Và nơi đó là cái nơi mà Alexander, không phải là Alexander đại đế, nhưng mà Cesare Julius Antony chứ, phải không? Cesare rước nữ hoàng Ai Cập á, nhớ nữ hoàng Ai Cập á, nổi tiếng tên là gì không? Cleopatra, rước tới Tasso đó. Là thành phố của ông thánh Phaolô đó. Cho nên anh chị em đọc ông thánh Phaolô, anh chị em chỉ sống thực tế thôi. Còn đọc những cái câu chuyện dụ ngôn của Chúa thì cho nhiều khi có những người không hiểu. Thì nhờ cái hình ảnh đó chúng ta hiểu được phần nào, nhưng mà không chính xác đâu. Muốn hiểu thánh kinh tin mừng, tin mừng trong thánh kinh đó, thì chúng ta phải đọc ông thánh Phaolô. Chúng ta gọi là thánh thư tin mừng là như vậy. Đọc Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma để giải thích tin mừng. Đã như vậy. Thì chúng ta đến đoạn này, chúng ta thấy ông thánh Phaolô đưa chúng ta vào trong cái thực tại là con người cũng như tạo thành đang quằn quại rên xiết ở cử. Lý do là bởi vì Thiên Chúa bắt buộc phải lụy phục như vậy. Đấng đã bắt nó lụy phục với hy vọng là chính tạo thành cũng sẽ được tự do khỏi cảnh làm tôi một nát. Chúng ta thấy nhá. Thì chúng ta đến cái đoạn này để anh chị em nhìn nhá, anh chị em thấy tất cả tạo thành, tức là vũ trụ này đang qua đi. Và chúng ta, tôi và anh chị em cũng đang qua đi. Chúng ta đang trở thành quá khứ. Quá là qua, khứ là đi, cứ đi lai lại. Khứ là đi, chúng ta đang qua đi. Mà khi chúng ta qua đi thì chúng ta là gì? Chúng ta mục nát. Tất cả mọi sự. Bây giờ đó, tôi đặt lại vấn đề cho anh chị em một lần nữa. Giữa con người và con vật hay là con thú á, giới nào sạch hơn giới nào? Người và thú, giới nào sạch hơn giới nào? Hả? Người với thú, tôi nói là sạch sẽ đó. Tôi không nói là thanh sạch, nó là sạch sẽ đó. Giới nào sạch hơn? Ai nói là thú sạch hơn người, giơ tay lên. Ai nói là người sạch hơn thú, giơ tay lên coi. Phải có lập trường, ở đây không có lập trường không được. Còn những người không giơ tay lên là làm sao? Thấy mình không sạch bằng thú cho nên không giơ tay lên hả? Không dám hả? Sợ so sánh tôi với thú. Sự khác biệt giữa con người với con thú ở chỗ nào? Anh chị em á, đi gần gần đến con heo á, đằng kia có cái chuồng heo á, anh chị em nhắm mắt lại, anh chị em biết là chuồng heo không? Đi gần đến con voi hay con bò, anh chị em biết là chuồng, là con voi con bò không, biết không? Làm sao biết được? Chưa tới gần đã biết rồi. Mà thú vật á, nó định gọi là giới hạn, ranh giới, biên giới của nó đó là nó đi thả. Con bò hay là không phải con bò, con cọp hay là sư tử, đúng vậy, nó đi thả đó. Chúng ta nói cẩu thả mà không? Thả luôn hết. Biết rồi, nhưng mà anh chị em á, không có đau chân mà đi cà nhắc vào nhà thờ là biết rồi đó. Tôi nói rồi, không đau chân, anh chị em biết cái người không đau chân mà đi cà nhắc vào nhà thờ là sao không? Bởi vì đã đi vào trong miền của loài cẩu thả. Trong cái miền đó thì có miền nhiều lắm. Anh chị em biết rồi, phải không? Sự khác biệt giữa con người và con thú ở chỗ đó, con thú nó dơ hơn con người chứ, phải không? Mà con người mà ở dơ thì chúng ta gọi là gì? Cũng vậy thôi. Ta nói là dơ như heo mà. Heo nó thích dơ, nó ở trong cái vũng của nó, nó tắm trong đó nữa. Và trong tất cả mọi cái loài vật, Đừng Do Thái kỵ nhất, và trong Thánh Kinh Cựu Ước cũng kỵ đồ ô uế là loài heo. Họ không ăn thịt heo, dứt khoát không ăn thịt heo. Người Ấn Độ không ăn thịt gì? Bò. Họ tôn con bò lên á như là trời vậy đó. Mình khác với thú vật là bởi vì mình sạch. Sạch hơn không? Sạch hơn không? Bây giờ đó, đến cái điểm này quan trọng, quan trọng vô cùng. Có thể anh chị em sạch bên ngoài, nhưng mà chưa chắc chúng ta sạch bên trong. Thế thì cái gì làm cho mình dơ? Chúng ta đã định nghĩa cái gì làm cho mình già rồi ha. Làm sao anh chị em biết anh chị em già? Cái người già là người như thế nào? Không phải quá khứ. Người già là sao? Người già là người đầy ứ quá khứ. Cứ sống trong quá khứ mà. Và khi mà nó đầy ứ rồi đó, không muốn sống nữa, ngập rồi, đến cần cổ rồi, chán đời rồi, không muốn sống nữa. Có người đến hỏi tôi, lần trước tôi có kể lại, cha con đau quá, cứ ngày nào cũng thấy đau mà mấy chục năm nay đau. Rồi cha, bây giờ cho con được tự sát được không cha, con tự tử được không cha? Tôi hỏi, anh có phải người Công Giáo không? Dạ thưa cha, phải. Anh có muốn xuống hóa ngục không? Tôi bày cho anh cách để anh xuống hóa ngục rất là nhanh. Cách nào cha? Tự sát. Ai mà cố tình tự sát mà còn xin phép cha để đi tự sát nữa thì chỉ có con đường xuống hóa ngục thôi. Tôi không cấm anh tự sát, nhưng mà tôi nói trước, cảnh cáo trước, anh tự sát là chỉ có con đường đó là phạm thượng mà, xúc phạm đến Chúa Thánh Thần mà. Cái tội đó là tội chết á. Bởi vì cái người đó đầy ứ quá khứ, mà quá khứ người đó toàn đau khổ không à. Cái người già là như vậy, anh chị em để ý, cái người già là như vậy. Người già là cái người không còn học được nữa, bởi vì nó đầy rồi. Làm sao mà nhét vào tư tưởng hay là những kiến thức khác nữa, đầy rồi. Tôi quá nhiều kinh nghiệm rồi, tôi quá nhiều kiến thức rồi, không cần học được nữa. Thường thường già như vậy, anh chị em thấy đến cái lúc mà anh chị em không học được nữa đó, già rồi, bởi vì mình đầy ứ rồi. Cái thứ hai nữa là cái người già đó là cái người đầy ứ quá khứ, chứ không có vui, không có chơi được, lúc nào cũng vậy. Khi nhìn đời, nhìn người, ngay cả nhìn Đức Chúa Trời nữa, nhìn những người khác cũng thấy toàn là xấu không à. Thấy xấu không à. Người đó già đó. Anh chị em để ý coi, nếu mà trong lòng, trong tâm trí anh chị em lúc nào cũng thấy cái xấu không à. Có con mắt mình đó, luôn luôn thấy xấu. Anh chị em đầy ứ quá khứ, đầy ứ những cái đồ không cần thiết. Già, già trước tuổi. Có những người tuổi nhỏ nhưng mà già nua. Người già là người đầy ứ quá khứ, không bỏ được quá khứ. Mặc dù nó đã qua đi nhưng mà mình không chịu cho nó qua đi. Thế thì người dơ là người như thế nào? Người dơ là con người như thế nào? Làm sao để ở dơ? Có ai biết cách ở dơ không? Chỉ cho tôi cách thức ở dơ đi. Không, ở dơ ở trong cơ thể trước đã, rồi ở trong linh hồn sau. Áp dụng hai bên. Ở dơ làm sao ở dơ? Hả? Chưa tắm hôm qua hả? Người ở dơ là người không sạch. Mà làm sao không sạch? Là bởi vì không thanh tẩy, không tắm rửa, không gội rửa, thế thôi. Cái người ở dơ là người gì? Cũng là ứ động. Không phải là đầy ứ quá khứ. Trước khi anh chị em đầy ứ quá khứ là đầy ứ tất cả những cái gì anh chị em giữ bây giờ đó. Cho dẫu anh chị em giữ những cái điều tốt đẹp đi nữa, ví dụ như thức ăn đi, thức ăn ha, anh chị em giữ đó, cứ giữ, cứ tủ lạnh cứ dồn vào. Ví dụ như cứ Tết á, Tết đến á thì mình mua thật là nhiều bánh bánh chưng, bánh bánh chưng phải không, bánh tét gì đó, rồi mình để đó nhiều quá rồi mình bỏ vào tủ đá, cứ để dành cái năm sau môi lại ăn nữa, có không? Chuyện đó có không? Chuyên viên ăn đồ cũ mà không bao giờ ăn đồ mới được hết á. Có nghĩa là mình chấp chứa, mình cứ giữ thôi. Cái bí quyết để giúp cho anh chị em ở dơ là anh chị em cứ giữ, cứ nắm giữ. Nó có phải là thực tại hay không? Xét lại đi. Mình giữ mà bây giờ anh chị em thử giữ tiền đi. Giữ tiền đi. Nhà chứa đầy tiền hết á. Nhà mình có dơ không? Không dơ đâu. Cứ giữ tiền thôi mà không biết xài. Mà biết ngày mai mình chết rồi. Có dơ không? Bây giờ một con người á mà giữ tiền, không phải là tôi nói là giữ tiền trong tay hay là trong túi hay là trong nhà của mình. Anh chị em thử giữ tiền á, bất cứ cái tiền của ai đó, người ta tới người ta xin mình, người ta năn nỉ, người ta nghèo quá, người ta đói quá, người ta thích quá, mình cứ giữ mình không cho. Thì con người đó gọi là con người gì? Người gì? Keo hả? Người keo phải không? Phải keo không? Chỉ có mình thôi, cứ giữ cho mình. Ích kỷ keo kiệt ha. Người đó sạch hay người dơ? Và bằng mọi âm mưu hay là mọi mánh khóe, làm sao để mà tích trữ tích lũy cho mình tiền thôi. Làm sao như vậy đó? Anh chị em có thấy con người như thế chưa? Có không? Người đó là người tốt hay là người xấu? Trong nhà cũng có đó chứ. Cái ông cụ này, ông già này, ông đào được một cái kho tàng, trong đó cả một cái rương vàng. Ông đem ra đằng sau nhà ông chôn. Ông sợ người ta để ý, người ta thấy. Cho nên đó, ông chôn xong tối tối, ông xách cái đèn dầu ông ra, ông đào lên rồi ông nhìn thấy sáng mắt ra, thi vàng sáng mắt ra. Cái ngày nào cũng vậy, người láng giềng bên cạnh không biết cái ông già này đêm đêm cứ xách cái đèn dầu đi ra, lén lút ra ngoài vườn làm gì. Ông để ý, ông đình, ông thấy ông cụ này ông cứ tối nào cũng vậy đem đào vàng lên để nhìn thấy là vui, rồi cất lấy rồi chôn lại. Bữa kia ông láng giềng không, ông canh khi mà ông cụ ông đi về nhà rồi, ông ra ông đào ông lấy hết. Xong á, ông lấy mấy cục gạch đó, ông sơn vàng lên trên mấy cục gạch. Tối hôm sau ông cụ ra đào vườn mình lên, mở rương ra thấy toàn là gạch vàng không à. Tức quá, tại sao đứa nào ăn cắp cướp lấy vàng của tôi. Người láng giềng nói, cũng vậy thôi. Ông nhìn những cái thỏi vàng thật đây nè, vàng đồng đây nè, hay là những cục gạch sơn vàng cũng vậy thôi. Cái người keo, cái người ích kỷ, người đó xấu, mà xấu thì không có sạch. Cơ bản rất là dễ. Anh chị em muốn trở nên con người sạch thì anh chị em phải tẩy. Mà thực tại là anh chị em không thể nào không dơ được. Tôi không thể nào không dơ được. Trong một ngày qua anh chị em xét lại xem. Xét lại xem bên ngoài cũng như bên trong nha. Bên ngoài anh chị em đi làm về, anh chị em mệt nhọc, anh chị em thấy mình dơ. Đi đến nhà thờ anh chị em có rửa mặt hay là anh chị em có tắm rửa không? Nếu mà ai không có thì biết mình là gì rồi phải không? Không phải heo đâu. Hay là bây giờ mình đến nhà thờ, mình đến nhà của Chúa mà lòng mình á, từ buổi sáng này á đi lên freeway bị kẹt xe. Người ta bóp kèn mình hạ kiến xuống mình chửi cho nó một trận. Hay là đưa bàn tay ra gì đó, tôi không biết bàn tay nào đó. Đó, tự đếm đi, tự hiểu đi có ngón tay nào đó. Bây giờ là anh ấy lương tâm rồi. Một ngày bảo đảm với anh chị em, nếu mà không có một cái chút gì mà buồn là bực là tức nhá. Cái bản chất của buồn á, nó là khởi đầu, nó là hạt giống của tức giận đó. Ngày nào mà không có cái nỗi buồn, nỗi sầu hay là nỗi khổ của ngày đó, hay là ngày nào mà anh chị em á không có nỗi sợ, anh chị em cứ ấp ủ, cứ ứ động, cứ cô động lại, cứ giữ như là đổ rác những cái nỗi sợ năm này sang năm kia, sợ hoài giờ đó. Tất cả những cái dục vọng hay là cái tình dục của anh chị em mà anh chị em cứ ứ động, anh chị em cứ chấp chứa trong lòng á, anh chị em dơ trong lòng, không thể không dơ được. Đó là thực tại. Người nào nói mình sạch đó, khó lắm. Mà anh chị em càng cố tình đó, bây giờ hôm nay tôi tắm rửa thật là sạch sẽ nha, và tôi sẽ giữ mình suốt một tháng tôi không tắm nữa, nhưng mà tôi sẽ giữ cho tôi sạch sẽ. Giữ được không? Mình càng giữ thì mình càng dơ. Thế thì làm sao sạch? Chúng ta có cái luật hiện hữu rồi. Thứ nhất là đạo thải, thứ hai là thanh, thứ ba là gieo, thứ tư là tin, Và thứ năm là gặt. Nhớ một năm trước đã học cái luật này rồi phải không? Hiện hữu là như vậy. Anh chị em không có theo cái luật đào thải thì anh chị em phải chết thôi. Luật đào thải sẽ đào thải anh chị em. Trước sau cũng phải bị đào thải à. Thì mình đào thải đi. Đúng theo cái luật đó. Cho nó đi đi. Tống khứ ra. Giống như cái thùng rác. Chúng ta đổ rác vào trong đó xong rồi chúng ta đưa ra ngoài ngoài sở rác chúng ta đổ đi. Nhưng mà cái thùng rác nó chưa phải là sạch đâu. Đào thải nó xong rồi. Nhưng mà còn phải thanh tẩy nó nữa. Muốn sạch thì phải thanh tẩy liên tục. Không ngừng. Tại làm sao Đức Mẹ Maria được gọi là trọn đời đồng trinh. Gọi là toàn khiết. Tại sao Đức Mẹ Maria được như vậy? Tại sao Đức Mẹ không thể dơ được? Bất gọi là vô nhiễm tội và vô nhiễm nguyên tội nữa. Tại sao vậy? Tại cái đoạn thánh kinh này đây nè. Đoạn thánh kinh này. Cả toàn thể tạo thành vạn vật vũ trụ rên xiết bởi vì Thiên Chúa bắt nó phải lụy phục làm tôi cảnh mục nát. Và anh chị em biết cái cơn thân thể chúng ta mà nó mục nát đó thì nó hôi thối mà. Nhưng mà Đức Mẹ Maria có cái chuyện lạ, bà đầy phúc cả mà. Đầy phúc lạ là sao? Đầy phúc lạ bởi vì Đức Mẹ Maria đó được Đức Chúa Thánh Thần đến rụp bóng trên mẹ, mà lúc nào linh hồn mẹ cũng có thần khí Chúa thổi vào trong đó và không ngừng. Một con người mà luôn luôn có thần khí ở trong mình mà luôn luôn di chuyển trong mình đó, làm sao mà dơ được? Tại sao mà tổng lãnh thiên thần Gabriel đến nói với Đức Mẹ, nói trinh nữ Maria, hỡi đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà. Hỡi đầy ơn phúc là sao? Có Đức Chúa Trời ngôi bà ở với mình. Vấn đề là Thiên Chúa ở với chúng ta. Lúc nào Thiên Chúa cũng ở với tôi và anh chị em. Khi mà Chúa Giêsu Ngài sống lại, Ngài lên trời đó. Khi mà Chúa Giêsu lên trời đó thì thần khí Chúa Kitô phục sinh bao trùm vũ trụ rồi. Mặc dầu tạo thành đang quằn quại rên xiết trong đau khổ bởi vì phải làm tôi, phải lụy phục cái sự mục nát đó. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết thì Ngài lên trời thì thần khí Ngài bao trùm vũ trụ rồi. Và trong không khí có thần khí của Chúa Giêsu Kitô. Trong không gian có thần khí của Chúa Giêsu Kitô. Ngài bao trùm cơ thể của chúng ta và nhân loại, Ngài bao trùm hết tất cả từng mọi sinh linh. Trong hơi thở của anh chị em, trong nhịp tim của anh chị em, Ngài bao phủ hết. Chỉ có cái vấn đề đó, không phải là Chúa không hiện diện hay là Chúa không gia ân giáng phúc cho anh chị em vô cùng. Nhưng mà vấn đề là anh chị em vẫn nắm giữ tạo thành đang lụy phục làm tôi sự mục nát. Chúng ta vẫn nắm giữ cái thế giới này, cái thế gian này nè. Mình dơ là bởi vì mình không buông ra, buông thả, đào thải, thanh tẩy đi để cho thần khí của Chúa Giêsu Kitô làm chủ mình. Khi mà chúng ta đau á, khổ đó, bảo đảm với anh chị em xét lại, luôn luôn có một cái chỗ nào nó dơ, nó ứ động chỗ nào đó. Bảo đảm. Khi mà bây giờ một cái vết ghẻ lở đó, chỗ đó nó đau phải không? Chúng ta đã phân biệt giữa đau và khổ rồi. Ghẻ lở, cái ghẻ đó, nó sạch hay nó dơ? Nó đau là nó phải dơ nó mới đau chứ. Mủ là gì? Là máu hư. Mà mủ nó thơm hay là nó hôi? Nó sạch hay là dơ? Dơ chứ. Bất cứ cái chỗ nào mà anh chị em đau á, là chỗ đó nó dơ. Nó có cái gì nó làm cho nó dơ đó. Đây á, chúng tôi không có nói. Ý của mình đây là từ trong Thánh Kinh Cựu Ước. Nó rất là rõ. Cái luật thanh tẩy, bất cứ một cái nền văn minh nào mà bắt đầu biết thanh tẩy, mỗi một công dân, mỗi một cá nhân, mỗi một gia đình mà biết giữ sạch sẽ thì bắt đầu có văn minh rồi. Anh chị em biết ở bên Campuchia có một cái thành rất là lớn, không thể tưởng tượng được. Việt Nam không có nha, người ta tới người ta khám phá đó. Cả ngàn năm rồi mà sụp đổ. Bỗng như một ngày đó sụp đổ. Lý do là cái thành đó khi mà xây lên đó, họ không nghĩ đến cái việc tổ chức cầu cống. Nó dơ. Sống không được bởi vì chỗ nào cũng dơ đó. Khi mà văn minh đó là con người phải sạch, con người phải biết làm sao thanh tẩy. Bản thân mình, gia đình mình. Chúng ta nói tu thân tề gia là sao? Tu thân là làm cho mình sạch thôi. Tu là sửa cho mình sạch. Bây giờ làm sao mình sửa? Có những người không sửa được bởi vì có những cái nỗi khổ. Vì người ta vu oan cho mình hay là người ta phản bội mình. Cái nỗi khổ đó chúng ta cứ ấp ủ, chúng ta để cho nó ứ động trong lòng, chúng ta không buông thả, buông tha được. chúng ta khổ đó. Và không có cách nào, không có cách nào để mà tha được. Có những người cho là như vậy, không cách nào tha được hết đó. Cái người đó thứ nhất trở nên dơ, và thứ hai là già, và khổ, khổ hoài, khổ mãi, cứ rinh xiết quằn quại. Có cái chỗ dơ trong đó đó, trong lòng đó. Có người đến với nói với tôi là tôi phải tha cho tôi, tôi phải tha tội cho tôi. Có bao giờ anh chị em tự tha tội cho mình không? Tha thứ cho mình không? Không có cách nào, chỉ có phải có một ai khác đó giúp cho mình. Có nghĩa là thần khí Chúa đã bao trùm vũ trụ, bao trùm mỗi một cá nhân con người, chỉ chờ đợi tôi và anh chị em mở rộng lòng ra đón nhận. Con người không biết cầu nguyện như thế nào bởi vì đang đau mà. Có người nhức răng làm sao mà có thể tự làm cho mình hết nhức răng được? Tự nhổ lấy răng mình nổi không? Đang đau á, răng á, răng nó có mủ á, chân răng nó có mủ á, mình tự mình nhổ ra được không? Lúc đó là chúng ta làm gì? Nó không phải là nó đau mà nó không phải nó khổ, là nó nhức á mà. Nó nhức thì mình rên, rên rỉ rên xiết. Là đây nè, chúng ta đọc lại. Thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta, vì cầu xin thế nào cho phải ta có biết đâu. Không biết làm sao nữa. Khổ quá mà, nợ nhiều quá rồi. Cái thù, cái hận, cái đắng cay nó nhiều quá rồi. Làm sao giải quyết đây? Không biết làm sao. Mà cầu làm sao cũng biết cho nó phải đây. Song chính thần khí Đức Chúa Thánh Thần chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Đây không phải là tiếng rên của mình nữa, mà thần khí thổi vào. Anh chị em có bao giờ nghe tiếng gió nó rên chưa? Nghe tiếng gió nó rên chưa? Rên rỉ. Hú á, vù 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 á. Khi mà gió thổi tới thế nào cũng có chuyện thanh tẩy. Để cho thần khí, bởi vì Ruach Adonai không phải là Ruach mà thôi. Tiếng Do Thái không phải là chỉ là Ruach. Ruach á là hơi, là gió, là không khí. Nhưng mà phải là Ruach Adonai. Adonai là Thiên Chúa, là thần khí trời, thần khí thánh đó. Với là thần khí là tức là Đức Chúa Thánh Thần. Còn Ruach không được. Nói tên, nói tiếng Do Thái như vậy là không biết, không hiểu, không đúng. Ruach không có được. Phải là Ruach Adonai, phải thần khí thánh. Đức Chúa Trời đến để cho Ngài ở trong chúng ta như Đức Mẹ. Khi mà mẹ nói là xin hãy thành sự nơi tôi như lời Thiên Chúa, như lệnh Thiên Chúa truyền đó, thì thần khí đến, thần khí thổi vào trong mẹ. Mà càng để cho Đức Chúa Thần thổi nhiều trong mình đó, thì anh chị em càng sạch thôi. Cái vấn đề không phải là Chúa không ban ơn, là Chúa không hiện diện, là Chúa không nâng đỡ. Chúa nâng đỡ cái cảnh yếu hèn của chúng ta đây. Thần khí đỡ đần mà, tình cảnh yếu hèn của con người mà. Cái vấn đề ở đây chúng ta thấy cái thực tại mà ông Thánh Phaolô viết cho người Công giáo người ngày xưa cũng như ngày hôm nay, viết cho anh chị em biết là thần khí luôn luôn đỡ đần anh chị em trong cảnh yếu hèn, khó nghèo. Đọc lại nha anh chị em, đọc lại cho chúng tôi đọc để nhắc và nhớ và ghi vào sâu vào trong thâm tâm luôn. Câu 26, tất cả mọi người đọc cho nhau nghe đi và đọc cho mình nghe đi. Câu 26, cũng vậy thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta. Đọc lại lần nữa. Cũng vậy, thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta. Ai thấy mình yếu hèn, yếu, bệnh, khổ, đau, sầu, phiền. Ai thấy mình yếu hèn? Những cái người như vậy là những người yếu hèn đó. Yếu và hèn nữa. Mà hèn, hèn như gì? Thọ đế mà phải không? Cái người hèn quá như thọ đế, súc sinh mà. Yếu, yếu như gì? Như con sên phải không? Yếu thì yếu như sên. Mạnh như vậy, như gì? Còn khỏe, khỏe như gì? Phải như voi phải không? À, vậy thôi à. Từ ngữ Việt Nam như vậy mà, thế giới cũng vậy thôi à. Tình cảnh yếu hèn của mình đó thì, đây, lời Chúa, ông Thánh Phaolô khẳng định, xác định cho anh chị em đấy. Thần khí đỡ đần. Đỡ đần cho anh chị em. Vấn đề là anh chị em có để cho thần khí thánh, để cho Đức Chúa Trời ngôi ba đỡ đần chúng ta hay không? Như thần khí đã đỡ đần Đức Mẹ. Vấn đề không phải là của Chúa, vấn đề là của mỗi người. Thấy rồi nhá. Thế thì anh chị em muốn được trẻ mãi không già, muốn được luôn luôn sạch sẽ, luôn luôn vui vẻ và mạnh khỏe, thì chúng ta làm gì? Để cho Đức Chúa Trời ngôi ba đỡ đần cảnh yếu hèn của ta, để cho Ngài đỡ đần mình, để cho Ngài đi vào sâu trong đời mình, để chính Ngài đó là thần khí thánh thổi đi, thanh tẩy mà thổi đi, thổi hết tất cả những sự dơ bẩn, những sự ứ động của quá khứ anh chị em ấy, trong lòng mình không thể nào mình đổ được. Tôi nói thật ở đây không phải là nó đụng chạm, nhưng mà ngay cả giới tu hành tu sĩ chúng tôi cũng vậy nữa chứ. Đến cái lúc mà phải dọn đi đó, mỗi lần mà dọn đi thì tôi có cuốn sách này nha, cuốn sách này quý lắm, hay là có cái CD này ha, có cái bàn này, cái ghế này, mỗi lần mà dọn phòng khó lắm, đừng nghĩ là người thường mà ngay cả giới tu sĩ cũng khó bỏ lắm ấy chứ. Lúc đầu á, tôi đến California năm 1987, nhớ chỉ có cái quần jean với cái áo thôi, cái áo nó rách, đầu thì cắt cao lên giống như cái lúc đó như là phân thì phải, rồi nghe nhạc heavy metal. Thì ông thầy cũng nói là sao em đến đây, ông thầy Hiển cũng quản lý nhà, nói là sao em đến đây, sao thấy nghèo quá vậy, nhà em không có đủ áo mặc. Tội nghiệp cái ông đem ông lột cái áo ra, ông cho tôi cái áo của ông mặc. Rồi nhớ mình không có gì hết á, chỉ có nhạc heavy metal. Rồi cứ đến nhà dòng ta túc đó, không có gì hết. Bây giờ anh chị em thấy cái bụng này nó phệ ra rồi, ứ động đầy mỡ trong đây nè, càng ngày càng nhiều càng chất chứa. Chưa chắc là tu nó là khấn đức khó nghèo á, là khó nghèo thật đâu. Bỏ khó lắm cái nữa anh chị em, bỏ của cải nó khó, đã khó rồi bỏ tiền nó khó rồi, không khó lắm. Nhưng mà tôi lấy làm lạ là tại sao mà bỏ vợ bỏ chồng ly dị nhau dễ quá hả? Rất là dễ, để có cái khác rồi. Bây giờ nói là bỏ chính mình, bỏ chính mình, không có thể nào mình làm được với sức của mình, vì nó quá nặng rồi. Nó quá nặng rồi, mình làm sao mình bỏ được, nó đè nặng trên mình, làm sao mình bung ra được. Phải có thần khí Chúa vào, để cho thần khí Chúa đỡ đần trong cảnh yếu hèn của ta. Đó là cái bí quyết. Hôm nay chỉ học được một bí quyết thôi, cách thức để mà không phải là đỡ đần mà đỡ dơ. Bây giờ biết cách ở sạch chưa? Biết rồi không? Lời Chúa nha, không phải lời của tôi, lời Chúa. Đây không có ích lợi gì cho bản thân tôi khi nói ra điều này, ích lợi cho tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta lấy lời Chúa ra, chúng ta áp dụng và ngay bây giờ anh chị em chỉ cần để cho Chúa thôi. Như ông thánh Phaolô á, khi mà ông đầy ứ luật của Thiên Chúa, luật Môsê, mà ông lấy luật á là ông đặt làm thần tượng của ông thờ luật mà người nào á đi ngược lại với luật của tổ tiên á, của Môsê, của tổ tiên Do Thái á, là ông giết chết á. Ông đầy ứ quá khứ mà đầy ứ lề luật á, cho nên những tất cả những ai mà đi ngược ông phải ra tay đó. Cho đến khi thần khí đến, Chúa Giêsu đến thì ông làm gì? Tôi sống không phải tôi sống mà Chúa Kitô nha, sống trong tôi. Đây á, là cái mặc khải lớn lao, và đây là cái thời đại mới. Thật sự á, không phải là bắt đầu từ ngày hôm nay, mà từ khi Chúa xuống thế, Chúa phục sinh á, đã có rồi. Chúa ở trong tôi, Chúa Kitô trong tôi. Anh chị em tưởng tượng đi, Chúa Kitô trong tôi. Anh chị em tưởng tượng lại, anh chị em hình dung, anh chị em hình dung cái thực tại đó nha. Chúa Kitô trong tôi, khi mà anh chị em đến, anh chị em rước lễ đó, hay anh chị em bước vào nhà thờ đó. Cái việc đầu tiên anh chị em bước vào nhà thờ, anh chị em làm gì? Làm dấu đánh giá, nhưng mà có bái hay là quỳ xuống không? Tôi lấy làm lạ cái chỗ này. Mình bước vào nhà thờ, mình quỳ xuống, mình bái, mình thờ lạy. Rồi khi mà lên rước lễ thì chúng ta cung kính phải không? Chúng ta cũng bái lạy phải không? Rồi chúng ta lấy, chúng ta rước vào trong mình. Nhưng mà khi mà Chúa để vào trong mình, cái quên mất tiêu à? Có không? Đi xuống vài ba bước á là quên mất tiêu à? Mình rất cung kính ở bên ngoài, nhưng mà khi bên trong á, Chúa Kitô ở trong tôi. Nếu mà anh chị em có thể có cái sự cung kính Chúa trong mình đó, có nghĩa là thần khí Chúa Kitô trong cái mạch máu của tôi, trong cái hơi thở của tôi, trong nhịp tim của tôi, trong tư tưởng của tôi, trong tế bào của tôi, trong từng nguyên tử của tôi. Thần khí Chúa Kitô Và Chúa Kitô ở trong tôi thì anh chị em thấy cả thân thể mình đã được Chúa thánh hóa thành thánh thể của Ngài. Phải có một cái sự cung kính trong chính mình đó. Khi chúng ta cung kính thì chúng ta tự nhiên là chúng ta sẽ có sự tự trọng rồi. Người ta sẽ thấy được Chúa ở trong mình như thế nào. Làm sao mà có thể khổ được nữa? Bởi vì Chúa Kitô ở trong tôi. Chúa Kitô ở trong tôi. Vì thần khí hằng luôn đỡ đần cảnh yếu hèn của chúng ta.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.